Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Đến Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tosan, do nữ tu và Vương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 12. Khi đi về Aphraim. Vào lúc bắt đầu buổi bình minh còn lạnh và thanh quang, các cánh đồng ở chung quanh nhà Nick toàn một màu xanh của những hạt mới mọc vài phân, một màu xanh mong manh như màu ngọc bích thật lạc. Ở gần nhà hơn, vườn cây ăn trái vẫn còn trơ trụi, có vẻ tối hơn và dày đặc hơn trước sự tế nhị của các hạt nảy mầm và bầu trời trong thanh như thiên quốc. Căn nhà toàn trắng dưới những tia đầu tiên của mặt trời và được đội chiều thiên bằng những đường bay của chim câu. Nick đã dạy và bà ân cần cung cấp cho những người ra đi tất cả mọi thứ có thể, cho họ sức mạnh để hành trình. Bà bắt đầu bằng việc từ biệt hai người đầy tớ của Lazaro mà bà đã giữ lại qua đêm. Đã ăn uống no nê, họ ra đi cho ngựa đi nước kiệu, rồi bà vào nhà bếp nơi các đầy tớ đang chuẩn bị sữa và đồ ăn trên những lò lửa lớn. Bà đổ dầu từ một cái vò lớn vào các bình nhỏ hơn và đổ rượu vào các hũ bằng da. Bà hối người đầy tớ đang chuẩn bị một loại bánh có dáng mỏng như bánh tráng để bà bỏ vào lò đã đốt sẵn. Trên các bàn lớn, nơi phơi phô mát trong khí nóng của nhà bếp, bà chọn những cái đẹp nhất. Bà lấy mật ong và cho chảy vào các lọ nhỏ được đậy rất chắc. Rồi bà đóng gói tất cả các thực phẩm, mà một trong những gói đó là nguyên một con dê hay con chiên mà người đầy tớ đã rút ra khỏi cây gậy được thọc vào để nướng. Một gói khác là táo đỏ như san hô, một gói là ô liu có chế biến sẵn sàng, một gói nữa là nho khô, rồi một gói lúa mạch đã cà vỏ. Bà đang buộc gói cuối cùng thì Giê-xu vào bếp và chào tất cả mọi người ở đó.
Thầy, bình an cho thầy. Đã dậy rồi.
Thầy đã dậy sớm, nhưng các môn đệ của thầy rất mệt, nên thầy để họ ngủ thêm chút nữa. Con làm gì vậy, Nicke?
Con sửa soạn. Những thứ này đâu có nặng. Thầy thấy không? 12 gói, và con đã đo lường sức mạnh của những người sẽ mang nó.
Còn thầy?
Ôi thầy đã có gánh nặng của thầy.
Và trong mắt Nick có một giọt nước long lanh.
Ra ngoài đi Nicke, chúng ta sẽ nói chuyện trong bình an.
Thầy ơi, tâm hồn con khóc.
Thầy biết, nhưng phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ bằng cách nghĩ rằng người ta không làm khổ thầy.
Ôi, điều đó thì không bao giờ. Con nghĩ rằng con có thể ở gần thầy, nên con đã về Jerusalem. Nếu không thì con ở lại đây, nơi con có đồng ruộng của con.
Lazaro cũng vậy, Marta và Maria cũng tin là có thể ở bên thầy, nhưng con thấy.
Con thấy, vâng, con thấy. Lúc này thầy không ở Jerusalem thì con không tới đó nữa. Con sẽ được ở gần thầy hơn khi ở lại đây, và con có thể giúp thầy.
Con đã cho biết bao rồi.
Những cái con đã cho chả là gì. Con ước có thể mang nhà của con đi tới khắp các nơi thầy ở. Nhưng con sẽ tới. Chắc chắn con sẽ tới coi xem thầy thiếu gì. Bây giờ là chỉ vừa đủ những cái thầy bảo con làm. Con sẽ ở lại đây cho tới khi họ nhìn nhận rằng thầy không có ở đây. Nhưng sau đó...
Đường dài và nặng nề đối với một phụ nữ và rất ít an toàn.
Ôi, con không sợ. Con quá già, không hấp dẫn như một phụ nữ trẻ, và con không mang những củ quý để làm con mồi. Các kẻ trộm còn tốt hơn những kẻ tin mình là thánh, nhưng thực ra là trộm cướp, muốn bóc lột tự do và bình an của thầy.
Nikke, đừng ghét họ.
Điều đó nặng nề đối với con hơn mọi điều khác, nhưng con sẽ cố không ghét vì tình yêu đối với thầy. Chúa ơi, con đã khóc suốt đêm.
Thầy nghe thấy con đi đi lại lại trong nhà không ngừng như một con ong. Thầy thấy con giống như một bà mẹ khổ vì đứa con bị bách hại. Đừng khóc, chỉ những kẻ đắc tội mới phải khóc chứ không phải con. Thiên Chúa nhân từ với đấng Messiah của người. Vào những giờ buồn nhất, người luôn luôn cho thầy tìm được ở gần thầy một con tim từ mẫu.
Thầy sẽ làm sao với mẹ thầy? Thầy đã bảo con rằng mẹ sắp tới.
Mẹ sẽ tới Ephraim. Lazaro đã lãnh việc báo tin cho mẹ. Kìa Simon Jonah với các anh thầy.
Họ biết không?
Chưa biết gì cả, Nikke. Thầy sẽ nói cho họ khi chúng ta đã đi xa.
Và con, khi con tới, con sẽ nói cho thầy những gì xảy ra ở đây và ở Jerusalem.
Họ đến với các tông đồ mà hết người nọ tới người kia ra khỏi nhà để tìm Giê-xu.
Tới đi, các anh em, hãy bồi dưỡng trước khi lên đường. Tất cả đã sẵn sàng.
Nikke, vì chúng ta suốt đêm qua không ngủ, hãy cảm ơn người môn đệ tốt.
Giê-xu nói khi bước vào căn nhà bếp mênh mông. Trong đó, trên cái bàn mà người ta có thể gọi là bàn của nhà ăn tập thể, vì nó quá lớn, các tô sữa nóng bốc hơi và người ta nghe mùi thơm ngon của bánh tráng mới ra lò. Trên đó, Mít đã chét bơ và mật ong cách quảng đại. Khi bà nói đó là lương thực làm mạnh sức cho những kẻ phải đi đường trường trong những giờ còn rất lạnh. Bữa ăn chấm dứt mau lẹ. Trong khi đó, Mít đóng gói những bánh vừa ra lò, giòn và thơm. Mỗi tông đồ mang gói của mình được cột theo cách để người ta dễ mang, không quá phiền phức. Đã tới giờ khởi hành, Giê-xu chào và chúc phúc. Các tông đồ cũng chào, nhưng Mít muốn đi hộ tống họ cho đến cuối cánh đồng của bà. Rồi bà từ từ trở về khóc thúc thích dưới khăn von, trong khi Giê-xu và các người của Ngài đi vào con đường phụ mà Mít chỉ cho họ. Miền quê vẫn còn vắng vẻ, lối đi băng qua các cánh đồng lúa mới và các vườn nho còn trơ trụi. Cũng không thấy các mục đồng, vì họ không dẫn bầy vào các vùng đất trồng trọt. Mặt trời sưởi nhẹ nhẹ trong không khí ban mai. Các bông hoa nhỏ đầu tiên trên sườn dốc sáng như ngọc dưới màn sương được mặt trời soi. Chim chóc líu lo bài ca tình yêu đầu tiên. Mùa đẹp trời đang tới, tất cả đều đẹp, tái sinh. Tất cả đều yêu thương. Và Giê-xu đi về nơi lưu đày trước cái chết mà sự thù ghét muốn. Các tông đồ không nói, họ trầm tư, cuộc xuất hành bất chợt đã làm lạc hướng họ. Họ quá chắc là từ nay sẽ được bình an. Họ tiến bước, cúi gù hơn và trọng lượng do các gói lương thực của Nick gây ra cho họ. Điều làm cho họ cúi gù là sự thất vọng, sự nhận ra thế giới là gì và con người là gì. Trái lại, Giê-xu không tươi cười nhưng không buồn, không bị đè nặng. Người bước ở đằng trước mọi người, đầu thẳng, không phênh phang nhưng không sợ sệt. Người bước đi như kẻ biết rõ mình đi đâu và phải làm gì. Người đi cách can đảm như vị anh hùng mà không gì có thể làm cho sao xuyến hay sợ sệt. Con đường phụ đổ vào con đường lớn. Giê-xu đi vào đó, luôn luôn hướng về phía bắc. Các tông đồ theo người, không nói gì. Đây là con đường từ Galilee tới và đi về Giu-đê qua miền Thập Tỉnh và Samari. Cũng có nhiều lữ hành, nhất là các đoàn du mục chở hàng hóa. Thời gian qua đi và mặt trời càng lúc càng nóng vào lúc Giê-xu bỏ con đường lớn để vào lối đi nhỏ, băng qua các cánh đồng lúa miếng và hướng về các ngọn đồi đầu tiên. các tông đồ nhìn nhau. Có lẽ họ bắt đầu hiểu rằng họ không đi về Galilee bằng con đường dọc theo đồng bằng sông Jordan, mà là đi về Samari. Nhưng họ chưa nói gì. Khi tới cánh rừng đầu tiên của dãy đồi, Giê-xu nói,
chúng ta dừng lại đây nghỉ và ăn uống, mặt trời chỉ cho thấy là giữa ngày rồi.
Họ ở gần một con suối nhỏ, chỉ có ít nước, vì ít lâu nay không có mưa, nhưng nước trong vì đáy suối là đá sỏi. Và hai bên bờ có những tảng đá lớn có thể dùng làm bàn ghế. Họ ngồi sau khi Giê-xu đã chúc lành và dâng hiến của ăn. Họ ăn trong yên lặng, tựa như đắm chìm trong tư tưởng. Giê-xu lay tỉnh họ khi nói,
các con không hỏi thầy xem chúng ta đi đâu sao? Sự lo lắng cho tương lai làm cho các con câm nín, hay các con thấy như thầy không còn là thầy các con nữa?
12 vị ngẩng đầu lên, đó là 12 khuôn mặt đau khổ, hay ít ra cũng xao xuyến, quay hét về khuôn mặt bình tĩnh của Giê-xu. Một tiếng,
ôi,
duy nhất thoát ra khỏi 12 cái miệng, và tiếng than thở của mọi người đều được tiếp theo bằng câu trả lời của Phê-rô nói thay cho tất cả.
Thưa Thầy, Thầy biết rằng Thầy luôn luôn là Thầy của chúng con. Nhưng vì từ hôm qua tới nay, chúng con giống như người đã bị một cú đánh mạnh trên đầu. Tất cả đang như một giấc mơ đối với chúng con. Và Thầy, chúng con thấy Thầy, và chúng con biết đó là Thầy. Nhưng chúng con thấy như Thầy đã ở rất xa. Trong chúng con vẫn còn một tí ấn tượng của lúc Thầy nói với cha Thầy trước khi gọi Lazaro. Và lúc Thầy kéo ông ra, bị cuốn chặt như vậy, chỉ bằng phương tiện của ý muốn Thầy, và lúc Thầy làm cho ông sống lại, chỉ nguyên bằng sức mạnh của quyền phép Thầy. Thầy đã làm cho chúng con hầu như sợ. Con nói về con, nhưng con tin rằng tất cả đều như vậy. Rồi bây giờ, chúng con, cuộc khởi hành này quá mau lẹ và quá bí nhiệm.
Có phải các con có một cái sợ kép không? Các con có cảm thấy sự nguy hiểm đe dọa hơn không? Các con không có. Các con có cảm thấy không có sức mạnh để đối đầu và thắng lướt những thử thách sau cùng không? Hãy nói điều đó với sự tự do lớn lao nhất. Chúng ta vẫn còn ở miền Judea. Chúng ta đang ở gần con đường thấp để đi về Galilea. Mỗi người có thể ra đi nếu họ muốn, và ra đi kịp thời để khỏi phải chịu sự thù ghét của Đại Pháp Đình.
Các tông đồ xúc động vì những lời này. Những người đã hầu như nằm ra trên cỏ ấm bởi mặt trời liền ngồi dậy, những người khác đang ngồi thì đứng lên. Giê-xu tiếp,
là vì kể từ hôm nay thầy là kẻ bị bách hại hợp pháp, hãy biết điều đó. Vào giờ này, người ta đang đọc trong hơn 500 giáo đường ở Jerusalem và trong các giáo đường ở trong các thành phố đã có thể nhận được sắc lệnh ban bố ngày hôm qua vào giờ kinh trưa rằng thầy là đại tội nhân, và bất cứ ai thấy thầy ở đâu đều có bổn phận phải khai báo với Đại Pháp Đình để người ta bắt thầy.
Các tông đồ kêu lên tựa như họ thấy người đã bị bắt rồi. Gioan ôm lấy cổ người và rên rỉ.
À, con luôn luôn tiên đoán điều đó.
Mà ông nức nở khóc rất mạnh. Một số nổi giận chống lại Đại Pháp Đình, một số khác kêu cầu sự công bằng của Thiên Chúa. Có một số khóc, một số khác nữa thì bất động như các bức tượng.
Các con đến đi, hãy nghe đây. Thầy không bao giờ đánh lừa các con. Thầy luôn luôn nói sự thật với các con. Khi thầy có thể, thầy luôn luôn bảo vệ và che chở các con. Sự hiện diện của các con ở bên thầy làm cho thầy vui như sự hiện diện của những người con. Thầy cũng đã không giấu các con giờ sau cùng của thầy, những nguy hiểm của thầy, cuộc tử nạn của thầy. Nhưng đó là những điều chỉ liên can tới thầy mà thôi. Bây giờ là những nguy hiểm của các con, sự an toàn của các con và của gia đình các con là những cái phải kể đến. Thầy xin các con hãy làm với sự tự do tuyệt đối. Đừng nhìn nó qua tình yêu của các con có đối với thầy, hay qua sự lựa chọn mà thầy đã làm nơi các con. Bởi vì thầy tháo bỏ cho các con hết những bó buộc đối với Thiên Chúa và đối với Đức Kitô của người. Hãy giả sử như chúng ta mới gặp nhau ở đây lần thứ nhất, và các con, sau khi đã nghe thầy, các con đo lường xem có hay không thích hợp để đi theo kẻ lạ mà lời nói làm cho các con kích động. Hãy tưởng tượng như các con nghe thầy và gặp thầy lần thứ nhất, và thầy nói với các con, hãy chú ý rằng thầy là kẻ bị bách hại và bị ghét, và kẻ yêu thầy và theo thầy cũng bị bách hại và bị ghét như thầy. Trong bản thân họ, trong các lợi ích của họ, trong các tình cảm của họ, hãy chú ý là sự bách hại có thể kết thúc bằng cái chết và bị tịch thâu tài sản của gia đình. Hãy suy nghĩ và hãy quyết định, và thầy cũng vẫn yêu các con như vậy, dù là các con nói với thầy, thầy ơi, con không thể đi với thầy nữa. Các con buồn ư? Không, các con không nên, chúng ta là những bạn tốt, quyết định điều phải làm trong bình an, với tình yêu và với tình thương hỗ trợ. Thầy không thể để cho các con đi tới trước tương lai mà không bảo các con suy nghĩ. Thầy không coi thường các con, thầy yêu tất cả các con, nhưng thầy là vị thầy, và đương nhiên là ông thầy biết các môn đệ của mình. Thầy là mục tử, và đương nhiên là mục tử biết các con chiên của mình. Thầy biết rằng các môn đệ của thầy bị dẫn tới một thử thách mà không được chuẩn bị đủ, không phải chỉ trong sự khôn ngoan đến từ ông thầy, và bởi vậy là điều tốt và toàn vẹn, nhưng cả trong sự suy tư từ họ mà đến, sẽ có thể thất bại, hay ít là không toàn thắng như các lực sĩ ở thao trường. Tự đo lường và đo lường luôn luôn là sự đo lường khôn ngoan, trong điều nhỏ cũng như điều lớn. Thầy là mục tử, thầy phải nói với các chiên của thầy, đây, bây giờ chúng ta tới một xứ của chó sói và diều hâu, các con có đủ sức để đi tới giữa chúng không? Thầy cũng đã nói với các con về kẻ không có sức để chịu đựng thử thách, mặc dầu thầy có thể đoan chắc với các con, và thầy bảo đảm với các con rằng không ai trong các con bị rơi vào tay lý hình là những kẻ sát tế con chiên Thiên Chúa. Việc bắt được thầy có giá trị lớn lao tới nỗi họ thấy là đã đủ cho họ. Nhưng thầy bảo các con, hãy suy nghĩ. Lần trước kia thầy đã bảo các con, đừng sợ những kẻ giết các con, thầy đã nói với các con, kẻ nào đã đặt tay vào cày mà còn quay lại để nhận xét quá khứ, để coi nó có thể mất những gì và được những gì, thì không xứng đáng với sứ mệnh của thầy. Nhưng đó là những mực thước để cho các con đo lường xem thế nào là môn đệ thầy, và là mực thước cho tương lai sẽ tới, lúc thầy không còn là người thầy nữa, nhưng các tín hữu của thầy sẽ là các thầy. Mực thước này được cho các con để tâm hồn các con được mạnh mẽ. Nhưng ngay cả sức mạnh này không chối cãi được là các con đã đạt được so với cái không có gì trước kia của các con. Thầy nói về tâm hồn các con, nó vẫn còn quá ít so với tầm lớn lao của thử thách. Ôi, các con đừng nghĩ trong lòng rằng thầy phẫn uất với chúng ta. Thầy không phẫn uất, cả đến thầy bảo các con rằng các con không được và không bao giờ được phẫn uất về sự yếu đuối của các con. Trong mọi thời đại trong tương lai, giữa các phần tử của giáo hội thầy, các con chiên cũng như các mục tử, sẽ có những người ở bên dưới sự lớn lao của sứ mệnh của họ. Sẽ có những kỳ mà các mục tử thờ ngẫu tượng và các tín hữu thờ ngẫu tượng sẽ không còn là các mục tử và các tín hữu thực sự nữa. Đó là thời kỳ nhật thực của tinh thần đức tin trong thế giới. Nhưng nhật thực không phải là mặt trời đã chết. Đó chỉ là sự tối tăm tạm thời của một phần lớn hay nhỏ của thiên thể. Sau đó, vẻ đẹp tái hiện, có vẻ còn sáng láng hơn. Bầy chiên của thầy cũng vậy. Thầy bảo các con, hãy suy nghĩ. Thầy nói với các con điều đó, trong tư cách là thầy, là mục tử, là bạn. Thầy để cho các con hoàn toàn tự do để thảo luận với nhau. Thầy lại đằng kia trong khóm cây để cầu nguyện. Từng người một, các con sẽ đến nói cho thầy tư tưởng của các con, và thầy sẽ chúc lành cho sự chân thành ngay thẳng của các con, dù nó là thế nào đi nữa. Và thầy sẽ yêu các con vì những gì mà cho tới lúc này, các con đã cho thầy. Chào các con.
Người đứng dậy và bỏ đi. Các tông đồ choáng váng, phân vân, xúc động. Lúc đầu họ không biết nói gì, rồi Phêrô nói trước tiên.
Cầu cho hỏa ngục nuốt chửng tôi, nếu tôi muốn bỏ người. Tôi chắc về tôi, cho dù tất cả các quỷ trong hỏa ngục với Leviathan dẫn đầu xông vào tôi cũng không lìa xa người vì sợ.
Tôi cũng không. Chả lẽ tôi lại ở bên dưới các con gái tôi sao?
Philippe nói.
Rồi, tôi chẳng là họ, chẳng làm gì cho người đâu.
Iscariot nói cách trơ trẽn.
Đại pháp đình ra dạ, nhưng họ làm vậy để chứng tỏ rằng có sự hiện diện của họ. Họ là người đầu tiên biết rằng họ chẳng là gì nếu Roma không đồng ý. Các sự kết án của họ, chính Roma mới là người kết án.
Nhưng những điều thuộc về tôn giáo thì vẫn còn là đại pháp định.
Andrei nhận xét.
Có lẽ em sợ là ông em của tôi. Hãy chú ý là không có những người khiếp nhược trong gia đình mình đâu nhé.
Phêrô cảnh cáo và đe dọa em ông, vì ông cảm thấy tinh thần rất hiếu chiến ở trong lòng ông.
Tôi đâu có sợ, và tôi ước ao có thể bộc lộ ra. Nhưng tôi chỉ nói tư tưởng của tôi cho Yuda thôi.
Anh có lý, nhưng sự sai lầm của Đại Phất Đình là muốn dùng vũ khí chính trị để không phải nói và không phải nghe nói rằng họ đã giơ tay trên Đức Kitô. Tôi biết chắc chắn điều đó. Họ muốn, hay đúng ra họ muốn làm cho Đức Kitô rơi vào tội lỗi, để làm cho người thành đối tượng khinh bỉ của đám đông. Nhưng giết người, họ, không, họ sợ, một cái sợ mà người ta không thể so sánh với cái sợ của loài người, vì đó là cái sợ của linh hồn. Họ biết rõ điều đó. Họ biết rằng người là Đức Mêsia. Họ biết rõ tới nỗi họ nhận ra điều đó. Họ nhận ra rằng đối với họ là tận cùng rồi, vì đã đến thời kỳ mới, và họ muốn triệt hạ người. Nhưng hạ người, họ không. Họ tìm lý do chính trị, làm sao để Roma hạ người. Nhưng Đức Kitô không làm phiền Roma, và Roma không làm phiền người. Và Đại Pháp Đình gầm thét vô ích.
Vậy là anh ở lại với người?
Đương nhiên rồi, còn hơn tất cả mọi người.
Tôi chả có gì để mất hay để được khi ở lại hay bỏ đi. Tôi chỉ có bổn phận và yêu người, và tôi sẽ làm.
Zelop nói,
Tôi nhìn nhận người là Đức Mêsia, vì thế tôi theo người.
Nathanael nói,
tôi cũng vậy. Tôi tin điều đó ngay từ lúc Gioan Tẩy Giả chỉ người cho tôi là như vậy.
Giacobbe Zebedee nói,
chúng tôi là anh của người, thêm vào với đức tin, chúng tôi còn có tình yêu máu huyết, phải không Giacobbe?
Thaddê nói,
người là mặt trời của tôi từ bao năm rồi, tôi đã theo lớp học với người. Nếu người rơi vào vực thẳm do kẻ thù đào ra, tôi cũng sẽ theo người.
Giacobbe Anfrey nói,
còn tôi? Tôi có thể quên rằng người đã cứu chuộc tôi không?
Matthew nói,
cha tôi sẽ nguyền rủa tôi 7 lần và 7 lần nếu tôi bỏ người. Ngoài ra, chỉ cần vì tình yêu đối với Maria thôi, tôi cũng không bao giờ lìa bỏ Giê-xu.
Thomas nói, Gioan không nói. Ông ngồi cúi đầu bị đè nặng. Những người khác cho thái độ của ông là sự yếu đuối. Và nhiều người hỏi ông,
còn cậu? Chỉ có mình cậu muốn bỏ đi thôi.
Gioan ngẩng đầu lên, rất trong sạch. Trong thái độ của ông, cũng như cái nhìn của ông, và với đôi mắt xanh lạc trong sáng của ông nhìn đăm đăm những người hỏi ông.
Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta muốn làm và nói, nên chúng ta quá tự tin, và chúng ta không nhận ra rằng, trong khi làm như vậy là chúng ta nghi ngờ các lời của Thầy. Nếu người nói rằng chúng ta không chuẩn bị, thì đó là dấu chúng ta không chuẩn bị. Nếu sau 3 năm mà chúng ta không chuẩn bị, thì chúng ta cũng không chuẩn bị trong vài tháng.
Cậu nói sao? Trong vài tháng? Cậu biết điều gì? Hay tình cờ cậu tiên tri?
Họ công hãm Gioan, hầu như muốn quở trách ông.
Tôi đâu có biết gì.
Nào, cậu biết gì? Có lẽ người đã nói với cậu. Cậu luôn luôn biết những bí mật của người.
Giuđa Iscariot nói, có vẻ ghen tị.
Bạn ơi, đừng ghét tôi nếu tôi biết hiểu rằng thời kỳ thanh quan đã chấm dứt. Khi nào sẽ hết tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng sẽ như vậy. Người đã nói rồi. Người đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta thì chúng ta không muốn tin. nhưng sự thù ghét của những người khác chấp nhận lời người. Vì thế tôi cầu nguyện, vì không còn gì khác để làm, cầu nguyện Thiên Chúa để người làm cho chúng ta nên mạnh. Anh không nhớ sao Giuđa? Người đã bảo chúng ta phải cầu nguyện Chúa Cha để có sức mạnh trong cám dỗ. Tất cả sức mạnh đều đến từ Thiên Chúa. Tôi bắt chước thầy tôi, bởi vì chính đáng để làm như vậy.
Nhưng tóm tắt là cậu ở lại phải không?
Phê-rô hỏi.
Nhưng ông muốn là tôi đi đâu? Nếu tôi không ở lại với người là sự sống của tôi và hạnh phúc của tôi. Nhưng bởi vì tôi là đứa trẻ tội nghiệp, khốn nạn hơn tất cả, nên tôi xin tất cả nơi Thiên Chúa, Cha của Giê-xu và của chúng ta.
Rồi, vậy là chúng ta ở lại hết. Chúng ta hãy đi tìm người, chắc chắn người buồn. Sự trung thành của chúng ta sẽ làm cho người vui.
Phê-rô nói. Giê-xu quỳ phục để cầu nguyện, sách mặt xuống đất, ở trong cỏ. Chắc chắn người vác ngài Chúa Cha. Nhưng người ngẩng lên khi người nghe tiếng động của bước chân và người nhìn số 12 của người. Người nhìn họ với vẻ trang nghiêm và hơi buồn.
Thầy ơi, thầy hãy bằng lòng, không ai trong chúng con bỏ thầy cả.
Phê-rô nói.
Các con đã quyết định quá mau và...
Các giờ hay các thế kỷ cũng chẳng hay thay đổi tư tưởng của chúng con.
Phê-rô nói.
Các sự đe dọa cũng không thay đổi tình yêu của chúng con.
Iscariot tuyên bố. Giê-xu ngừng nhìn tổng quát để nhìn từng người một. Một cái nhìn lâu mà mọi người đều chịu, không sợ hãi. Cái nhìn của người dừng lại lâu đặc biệt trên Iscariot. Ông nhìn người với nhiều quả quyết hơn mọi người. Người mở cánh tay trong cử chỉ cam chịu và nói.
Chúng ta đi, tất cả các con đã ghi dấu vận mệnh của các con.
Người trở lại chỗ người đã ở lúc trước để lấy giỏ của người và ra lệnh.
Chúng ta hãy đi con đường về Ephraim, con đường mà họ đã chỉ cho chúng ta.
Tới Samari.
Sự kinh ngạc dâng đầy tối đa.
Tới Samaria, ít nhất là tới biên giới. Gioan cũng đã tới miền này để sống cho tới giờ được ghi dấu cho ông làm tiền hô cho Đức Kitô.
Ông ta đã không thoát được bằng cách này.
Giacobbe Zebedee phản đối.
Thầy không tìm cách thoát thân, nhưng tìm cứu, và thầy sẽ cứu cho đến giờ được đánh dấu. Người mục tử bị bách hại đến với các con chiên khốn nạn nhất, để cho chúng, những kẻ bị bỏ rơi, có được phần khôn ngoan của chúng, để chúng chuẩn bị cho thời kỳ mới.
Người đi bằng bước chân mau lẹ của người, sau lúc nghỉ để dưỡng sức và kính trọng ngài Sa Bát, vì người muốn tới nơi trước khi đêm, làm cho lối đi không thật dụng. Khi các đấng tới con suối nhỏ từ Ephraim chạy tới và chảy vào Jordan, Giê-xu gọi Phê-rô và Nathanael, người đưa cho họ túi tiền và nói,
các con tới trước đi và hãy tìm nhà của Maria vợ Jacob. Thầy nhớ Malakia nói với thầy rằng bà ta là người nghèo nhất vùng, mặc dầu bà có một căn nhà lớn, bây giờ bà không còn con trai con gái nào nữa, chúng ta sẽ ở nhà bà. Hãy cho bà một số tiền khá để bà cho chúng ta trọ ngay, không làm hàng ngàn bài thuyết trình. Các con biết nhà bà, căn nhà lớn, che bóng bởi 4 cây liễu ở rất gần cái cầu bắc qua suối.
Thưa thầy, chúng con biết, chúng con sẽ làm như thầy nói.
Họ mau lẹ đi khỏi, Giê-xu từ từ theo họ cùng với các người khác. Từ chỗ lòng trảo mà con suối chia làm hai nhánh, người ta thấy ngôi làng trắng toát với những tia sáng sau cùng của ngày và những ánh đầu tiên của mặt trăng. Không thấy một mạng nào khi họ đã tới căn nhà trắng bạch dưới ánh trăng. Người ta chỉ nghe tiếng suối chảy trong sự thanh lặng của buổi tối. Khi quay lại phía sau để nhìn về chân trời, người ta thấy một khoảng lớn bầu trời đầy sao nghiêng xuống trên một khoảng đất rộng đổ về đồng bằng vắng vẻ trải ra tới Jordan. Một bình an sâu xa ngự trị trên trái đất. Họ gõ cửa, Phê-rô mở.
Chúa ơi, xong hết rồi. Bà già khóc khi thấy được cho tiền. Bà không còn xu nhỏ nào. Con đã nói với bà đừng khóc. Giê-xu Nazareth ở đâu thì ở đó không còn đau đớn. Bà trả lời con, tôi biết. tôi đã đau khổ suốt đời tôi, và bây giờ thực sự tôi đã ở biên giới mức chịu đựng. Nhưng trời đã mở ra cho tôi vào buổi chiều của đời tôi, và đã dẫn ngôi sao của Gia-cốp đến cho tôi để ban bình an cho tôi. Bây giờ bà đang ở bên cạnh để sửa soạn các phòng đã đóng cửa từ quá lâu. Đấy, chẳng nhiều nhặt gì, nhưng người đàn bà có vẻ rất tốt. Kìa, bà ta đó. Bà ơi, vị Rabbi đây.
Một bà già nhỏ thó, gầy, với đôi mắt dịu dàng và buồn, xuất hiện. Bà dừng lại ở cách Giê-xu vài mét, bối rối, bà rụt rè e sợ.
Bình an cho bà, thầy sẽ không làm phiền bà nhiều đâu.
Con muốn thầy bước trên quả tim của con, để thầy cảm thấy êm đềm trên lối vào căn nhà tội nghiệp của con. Chúa ơi, xin mời vào, và nguyện Thiên Chúa vào cùng với thầy.
Bà đã lấy lại được hơi thở và sự bạo dạn dưới ánh sáng của đôi mắt Giê-xu. Tất cả đều đi vào và khép cửa lại. Căn nhà mênh mông như một khách sạn, và trống rỗng như một nơi bỏ hoang. Chỉ có nhà bếp là vui, vì có lửa cháy ở giữa nhà. Bartolomeo đang khơi thêm lửa, ông quay lại mỉm cười và nói,
xin thầy củng cố cho người đàn bà này, bà đau khổ vì không thể tôn vinh thầy.
Bà ơi, quả tim của bà là đủ cho thầy rồi, bà đừng lo gì hết, ngày mai chúng ta sẽ liệu. Thầy cũng là một người nghèo, hãy mang các đồ ăn cho bà. Giữa các người nghèo với nhau, người ta chia sẻ bánh và muối, không xấu hổ, và với tình yêu huynh đệ. Bà ơi, đối với bà, đây là tình yêu con cái, vì bà đáng tuổi mẹ thầy, thầy trọng kính bà như mẹ.
Người đàn bà đổ nước mắt lặng lẽ của người già đau khổ. Bà lau mắt bằng khăn bôn của bà và thì thầm.
Con đã có 3 con trai và 7 con gái. Một đứa con trai bị suối mang đi. Một đứa khác chết vì sốt. Đứa thứ 3 bỏ rơi con. 5 đứa con gái bị lây bệnh của cha chúng và chúng chết. Đứa thứ 6 chết khi nó sinh con. Đứa thứ 7, điều mà sự chết không làm thì tội lỗi làm. Trong tuổi già của con không được kính trọng bởi con cái con. Và điều đó làm con rất... Dân làng họ tốt, nhưng họ tốt với một người đàn bà tội nghiệp. Thầy tốt với một người mẹ.
Thầy cũng có một người mẹ và thầy tôn kính mẹ thầy trong tất cả các bà mẹ. Nhưng đừng khóc, Thiên Chúa nhân từ, hãy tin và các đứa con bà còn lại một ngày kia sẽ trở về với bà. Những đứa khác đã ở trong bình an.
Con tin rằng đó là một hình phạt, bởi vì chúng ở nơi này.
Hãy tin Thiên Chúa công minh hơn loài người.
Các tông đồ ở trong các phòng khác với Phêrô đã trở lại. Họ mang theo các lương thực, họ hơ nóng con chiên mà Ních đã nướng và họ để lên bàn. Giê-xu dâng hiến và chúc lành. Người muốn người đàn bà ăn cùng với họ, hai vị ngồi trong một góc để ăn sao cải đắng cho buổi tối của bà. Cuộc lưu đày ở biên giới xứ Giu-đê bắt đầu.
Tình yêu Chúa luôn bên con đêm ngày, dù gọi con theo Ngài. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la muôn muôn trời xa ngàn năm dấu qua tình luôn thiết tha luôn vững bền tình yêu Chúa luôn luôn vững con đoán hứa là đời con không sống cho riêng mình là từ đây con chết đi cho đời niềm vui của con là Chúa ngọt ngào bao mơ ước hồng ân Chúa
ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.